This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường Van Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ là những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay từ Dallas. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay chắc chắn là phải khỏe rồi, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, Dũng xin kính chào quý giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm. Dũng nói với Mai Trâm rồi, ngày nào cũng khỏe, chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm vẫn khỏe. Và mới quay lại mà một tuần thứ Năm trở lại. Không biết anh Tiến Dũng có thấy nhanh không, chứ Mai Trâm thấy rất nhanh. Và bây giờ là đã chính thức là quá hè rồi, phải không anh Tiến Dũng?
Phải nói rằng thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi cũng nhớ một mới hôm qua hôm kia gì chào vị sáng thứ Hai, hôm nay là thứ Năm rồi. Phải nói rằng hình như là cái người mình đã bận rộn, mình thấy thời gian nó qua rất là nhanh. Nếu mọi vị nào mà cái hạn như là sau bây giờ tuổi mà còn đang có cửa sổ thì thấy thời gian trôi nó nhanh, từ giây một, cái việc nó chậm lắm. Nếu mà chúng ta đếm thời gian thì nó sẽ rất là chậm, nhưng mà là quên nó luôn đó, thì phải nói rất là lẹ. Buổi sáng hôm nay thì tôi chứng khoán phải là cái con số màu xanh, con số màu đỏ, bởi vì cái inflation đó là một cái bóng ma lẫn quẩn. Cái tôi chỉ nói rằng thật sự ra cứ làm cỡ nào cũng vậy, tự động nó sẽ tự nó lập. Nó giống như cái cơ thể của người ta, thì khi chúng ta bị bệnh tật thì uống thuốc vô thì mình sẽ cố gắng kiểm cái system nó giữ ấp lên. Có nhiều khi chúng ta không cần thuốc thì mình sẽ tự nó chưa được. Thì cái inflation nó cũng giống như vậy, mặc dù nỗ lực làm lắm rồi mà cũng không được bao nhiêu. Như sáng hôm nay cái report mình thấy nó rất là khôi hài, nó khôi hài lắm luôn. Tại chúng sẽ gửi vị về cái thông tin về kinh tế nha. Bây giờ thì đi qua một cái vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng riêng về Nasdaq thì đạt được con số kỷ lục mới nữa, thì hiện tại là 17.667 điểm lên 58 điểm. Trong đó thì Dow Jones giảm đến 257 điểm bởi vì lẫn quẩn với inflation, 38.154 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 5.417 điểm. Dầu thô thì lên 15.78 đồng 65 xu trên thùng dầu thô, nhưng mà hôm nay có report về dầu thô, đặc biệt về Citibank, và cho biết là dầu thô sẽ xuống rất là nhiều từ đây đến cuối năm 2025, nhưng sẽ gọi về đó. Vàng thì giảm 28 đồng 30 xu, hiện tại là 2.326 đồng 50 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.60, 30 năm là 7.08. Vàng ở Việt Nam mua vào là vẫn không thay đổi, liên tục từ thứ Hai đến nay là 75.500.000 đồng, và bán là 76.980.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ Năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, và số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 8 tây tháng 6 là tăng lên 13.000 người nữa, hiện tại là 242.000 người, tuần lễ trước kia là 226.000 người. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cho biết cái wholesale, tức là các nhà bán sỉ đó, đột ngột giảm 0.2%, tức là cái inflation tự động nó giảm 0.2%. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì Bộ Thương mại cũng cho biết rằng cái inflation nó tăng lên 0.3%. Ví dụ sẽ đưa một cái con số thí dụ cho quý vị sẽ hiểu như thế này. Ví dụ là wholesale, tức là bán sỉ. Ví dụ bán cái mặt hàng đó 100 đồng. Bây giờ ví dụ nói là còn có 98 đồng thôi, nó giảm 0.2%. Cái đó là 2%, ví dụ cho quý vị hiểu đi ha. Nó giảm 0.2%. Rồi ví dụ bán ra, mấy trăm mua chỉ có 98 đồng thôi, mấy trăm bán ra 105 đồng. Vậy thì quý vị có thể làm một cái bài toán là nó giảm. Nó inflation, tức là lạm phát bao nhiêu phần trăm. Mua 98 đồng. Bán 105, 103 đồng. Tức là cái lạm phát nó khỏi là 0.3, mà cái lạm phát đó là 0.5. Vì hiểu chứ Diễu nói vậy phải không? Tức là cái bán sỉ thì lại giảm 0.2, nhưng mà cái bán lẻ là tăng lên 0.3. Thì rõ ràng là cái lạm phát nó không phải là 0.3, nó là 0.5. Nếu mà làm một cái bài toán nhắm mắt thôi, làm bài toán cũng là thấy rõ ràng như vậy rồi. Bởi vì tôi thấy rằng cái inflation ngày hôm nay á, nó tự động nó hiu thôi, chứ ngoài ra cố gắng cỡ nào nó cũng không được. Thứ nhất là cái nhu cầu của người dân, cái demand and supply, cái nhu cầu và cái đáp ứng của nhu cầu đó, hàng hóa có đủ người ta mua hay không, không có đủ thì nhiên một cái bao gạo mà 4 người dành mua thì dĩ nhiên cái bao gạo đó sẽ ai trả cái giá cao nhất, đúng không? Bây giờ có 4 bao gạo mà có 3 người mua thôi, dĩ nhiên là nó sẽ giảm tuột đỉnh luôn. Đó là cái cách mà Hoa Kỳ phải nhìn nhận. Thật sự ra Hoa Kỳ chỉ có bị hụt hẫng về giá cả hay là về những cái supply từ khi mà có một cuộc chiến rõ ràng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt không phải là thời ông Biden mà thời ông cựu tổng thống Donald Trump. Ông đã ký một cái tariff crazy và làm cho hàng hóa Trung Quốc nghẹt ngồi lại, và hầu như cái cuộc chiến đó nó kéo dài đến ngày hôm nay. Biden quốc thêm vài cái nữa thì làm cho nó còn tệ hơn nữa, các vị. Trong cái đó thì bản tin có liên quan đến một cái phương tiện công cộng là cái xe bus. Khoảng chừng hơn 2 thập kỷ trước đó, thì quý vị biết là người Mỹ rất là thích dùng cái phương tiện công cộng này, tức là cái bus mà đi xuyên bang. Nó là cái coach USA, rồi sau đó là cái megabus. Cái megabus là đầu tiên cha xanh mẹ đẻ nó có ở Mỹ, là hoạt động cũng lâu năm rồi quý vị. Sau đó họ mới tách ra những cái chi nhánh mới thì chuyển vào cái Coach USA. Và cái Coach USA này có những cái tuyến đường từ Mỹ, Canada đi đi về về. Và họ có làm ăn khá giả khoảng hơn 2 thập kỷ trước. Nhưng mà sau đó lúc mà đại dịch kick in vào 2019 thì họ bắt đầu bị thê thảm. Và họ thiếu nợ và họ bán lại. Thật sự bán không đúng mà bị khấn nợ về Ariane. Họ đã mua lại với lại khoảng 270 triệu. Cũng chạy thời gian rồi không có khách nữa, rồi cuối cùng giảm đến khoảng 90% lượng khách từ năm 2019 đến năm 2020 và đến ngày hôm nay, và họ đã khai mạc Lexi và cuối cùng họ đóng cửa luôn. Cái tin buồn ha, thầy nói rằng quý vị nào mà thấy chúng ta qua Mỹ, có bây giờ chúng ta sử dụng cái bus mà xuyên bang chưa? Sử dụng đã có một lần đi rồi, không có nhớ đi từ Vidala đến Delaware thì phải, cũng đoạn đường gần thôi. Đi interview. Đi cũng vui lắm, mình lên ngồi nó có restroom rất đầy đủ, thời điểm đó là cũng hơi lạ rồi, khoảng nhìn 20-30 năm trước thấy hơi lạ rồi ha. Thì bây giờ thì như là người ta cái nhu cầu về xe bus thì không còn nữa. Quý vị nào đã từng về Việt Nam mà thử đi xe bus, thì chúng ta một lần đi xe bus từ Hóc Môn đến chợ Bến Thành, ngày mà nó bán như dù bà anh đi bán lắm, cái người lâu lâu có một vài người già ra đi xe bus đi. Nhưng mà phương tiện công cộng nó sướng, cái là nó chạy ưu tiên và nó làm được, nó làm rất là tốt. Nhưng mà cũng có ai đi lắm, hình như họ nói là nó dơ rồi, nó lại bị sợ móc túi, thì nó thấy nó bình thường thôi, rất là bình thường. Nhưng cái đợi lâu và sửa lâu thì nó bắt được đi là có liền. Thì bản tin buồn đó là từ những phương tiện công cộng như là xe bus, Amtrak, hay là những xe như là ta ở Dallas, chúng ta có cái Dart, tức là những cái xe bus phương tiện công cộng đó, xe autobus rồi đó, ít người đi lắm quý vị. Càng ngày thì xăng rẻ rồi, họ đi đâu lấy đi leo xe họ chạy nên không cần nữa. Đồng thời nữa là cái năng lượng hiện tại, cái xăng hiện tại rẻ nên người ta cũng không có, lẽ trước đây rất là nhiều thì họ vẫn sử dụng xe nhà, sử dụng đi máy bay cũng rẻ, rồi thì giá cũng rẻ, Spirit Airlines rẻ lắm quý vị. Nghe cái một cái thông tin mà cái thông báo mới của cái cơ quan năng lượng á quốc tế thì họ nói rằng có thể từ đến cuối năm 2025 dầu thô sẽ rất là rẻ, bởi vì nhiều cái nhà khai thác dầu thô, trong khi đó cái nhu cầu nó lại giảm xuống xe điện nè, và những cái doanh nghiệp chuyển sang sử dụng những cái năng lượng sạch tái tạo như là về solar vân vân, thì xăng sẽ rất là rẻ. Nếu mà xăng thật sự rẻ thì điều đầu tiên họ sử dụng sẽ làm gì, thì sẽ mua ngay chiếc xe xăng để nó thôi, tại vì xăng rẻ đi xe xăng sướng hơn xe điện, các vị. Và đó là cái ý kiến riêng của mình đấy nha. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp là bản tin này nó rất vui nhưng mà nó rất buồn, nó hơi ba vải đúng không? Nhiều những người ở tên này biết rằng sẽ rất buồn và rất buồn. Johnson Johnson đã qua nhiều cái thời gian mà gọi là thư kiện kiện tụng, thì cuối cùng cho trả 700 triệu Mỹ Kim cho những người mà đã từng sử dụng cái baby powder của Johnson & Johnson. Cái baby powder này đó là những người đa số những người bị béo phì, họ sức vào những cái nơi nào mà mồ hôi ra nhiều đó để cho nó không có bị rash, tức là bị rash là bị gì ta, mình không biết, bị da mình nó bị dị ứng đó. Thì không ngờ rằng cái Johnson & Johnson powder, baby powder này nó có một cái chất mà làm gây ung thư da, ung thư những cái vùng mà mồ hôi ra đó. Thì và cuối cùng thì những người này qua nhiều năm, ví dụ nghĩ là có một số người chắc cũng đã chết rồi, nhưng mà bây giờ thì cuối cùng Johnson đã chấp nhận trả 700 triệu. Vui là những người này sẽ nhận được cái tiền đền bù thỏa đáng, cái buồn là đa số những người này là những người bị ung thư. Riêng mình tiểu bang Texas, ví dụ như lấy tiểu bang Texas, những tiểu bang khác nhiều lắm, trong khoảng 50 cái tiểu bang của Hoa Kỳ, thì tiểu bang Texas sẽ nhận được là 61.500.000 đồng. Thì đây là số tiền này sẽ được nhận trễ nhất là ngày 30 tháng 7. Đừng nghĩ rằng người Texas cũng rất là đông đã sử dụng cái baby powder, thưa quý vị. Và cái tiếp thì liên quan đến tiền an sinh xã hội, thưa quý vị. Bản tin này cũng rất là khôi hài, buổi sáng này chúng đọc và thấy rất khôi hài. Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định nó gọi là COLA là Cost of Living Adjustment, tức là họ sẽ chiếu theo cái lạm phát và họ sẽ tăng cái tiền an sinh xã hội lên cho người Mỹ. Và theo cái thông báo đầu tiên của văn phòng chính phủ là họ sẽ tăng lên 3% vào năm 2025. Cái vấn đề buồn cười là chỗ này, cái lạm phát là 3.3%, nhưng mà họ tăng lên 3%. Khoảng chừng 5-7 năm về trước đó, ví dụ như lạm phát 2% là họ tăng 3% hay là 3.5%, luôn luôn cái số tiền này nó cũng vượt hơn cái inflation. Nhưng mà bây giờ thì cái inflation là cái lạm phát 3.3%, chúng tôi lên 2%. Vậy thì người senior citizen, những người đã nhận số tiền này, họ sống sao? Thì ông thường nói câu đùa là vậy thì chú Biden muốn tôi sống sao? Tức là lạm phát 3.3 mà ông tăng lên có 3%, vậy sao tôi sống? Thì thấy rằng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây cái gì? Những người lớn tuổi, những người mà đã từng nhận và đang nhận cái tiền Social Security Administration, tức là SSA đó, thì họ cho biết rằng cái lạm phát nó không phải là 3.3, mà cái lạm phát nó không phải là 3.5. Cái lạm phát thực tế bây giờ nó more than 10%, hơn 10%. Chúng tôi vẫn cố gắng sống bởi vì chúng tôi có những cái savings, chẳng hạn như họ có 401k, họ có cái savings trong savings account, họ có những cái quỹ riêng, hoặc thậm chí có những cái con để giúp họ nữa. Nên cái sự im lặng của họ vẫn còn chịu đựng được. Nếu một ngày nào đó mà họ không còn chịu đựng được nổi thì chắc chắn chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải có một biện pháp nào giúp những người lớn tuổi này, quý vị. Trong khi đó thì phải nói rằng một cái survey mới nhất mà làm cho điểm đọc thấy wow, thật sự đây là ở Mỹ thì hay sao? Nó hơi buồn ha. Hơn 1/4 người Mỹ, 1/4, tại vì ở nước Mỹ hiện tại có trên khoảng 40 mấy triệu người là đang gọi là under cái living standard, tức là họ nghèo đó, 40 mấy triệu luôn nha. Thì nghĩ là Mỹ là nước giàu có, thực sự là không có, người nghèo cũng rất là đông nha. Nhưng mà cái này nó chiếm đến 1/4, tức là có những người chuẩn bị nghèo, họ skip one meal a day, tức là như người ta có là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, hay là ăn sáng, ăn trưa, chiều, ăn tối, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong 4 hay là 3, họ skip one, tức là họ bỏ một cái lý do về đó là cái rising cost of living, tức là cái giá cả hiện tại. Vậy thứ nhất là có 55% increase American taking on debt, tức là họ thiếu nợ nha, từ 500 bắt đầu thiếu nợ rồi. Dù nói là có những người save tiền, có tiền thì họ rút tiền, saving, họ rút tiền 401k, whatever, và những người không có những này thì bắt đầu họ on debt, họ dùng trên cái credit card của họ. 80% đều có số tiền người lớn nha, chú ý và thấy rằng họ đã spend rất nhiều cho grocery, tức là về chợ, đi chợ đó, rồi follow và gasoline, xăng, tiền utility, tức là tiền về điện nước, ga, rồi housing, cái dining out là cuối cùng mà hầu như không còn trong cái dictionary của họ nữa. Trong thời điểm của họ là ăn, eat out là no more. Họ nói là xăng cũng lên, lương thực cũng lên, điện nước, ga, ngay cả cái internet cũng lên. tiền nhà cũng lên, tất cả mọi lên là 80% trên người Mỹ nhận thức thấy điều này. Và trong khi đó, meanwhile, 26% là họ phải chuyển qua là ăn, mua đồ unhealthy, tức là họ purchase unhealthy foods, tức là họ chuyển qua ăn những cái đồ ăn gọi là reserve nhiều hơn, những cái ăn thịt tươi thì mua thịt hộp, ví dụ như vậy, tức là họ chuyển qua. Ví dụ nói đây là trường hợp người Mỹ, nhưng người Việt Nam thì không đến nỗi gì đâu. 21% họ rất là xấu hổ khi mà không đủ khả năng để mua cái grocery, họ không có đủ khả năng để đi chợ, quý vị cũng là tội ha. Và thêm nữa là khoảng cái survey này được thực hiện giữa từ đầu tháng 5 cho đến 13 tháng 5 và trên 2.000 người, chính xác là 2.011 người. Thế là những người này họ nói rằng vào chúng tôi đang nằm trong trường hợp rất là thê thảm, buồn ha. Nhớ là chứ mình không nghĩ là nước Mỹ đến lúc mà nó phải tệ như vậy cái thôi, mà thật sự nó đang tệ thiệt. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn những bản tin của anh Tiến Dũng sáng nay. Nhưng mà qua cái bản tin này, Mai Trâm không biết là anh Tiến Dũng đã một lần nghe qua trên cửa miệng của những người Việt Nam hay nói là ở nước Mỹ này thà nghèo thì nghèo luôn đi, còn không thôi là giàu thì thiệt giàu, chứ còn ở middle class giống như ở ương ương dở dở đó thì nó mệt lắm. Là tại vì thà ở Mỹ này nghèo nhưng mà có lẽ không được ăn ngon thôi, nhưng mà không có đói. Nhưng mà và những người có tiền á, thì họ sống một cuộc sống sung sướng thì cái gì cũng có khỏi nói. Nhưng mà những người ương dở dở đó là thí dụ như trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như vậy, công việc làm không có nhiều. Mà nếu gia đình mà có một hai người thất nghiệp đó thì thứ nhất là tiền ăn, thất nghiệp 1 năm, 2 năm, 3 năm không là vấn đề. Nhưng mà bên cạnh đó không có bảo hiểm y tế. Và một gia đình mà phải mua bảo hiểm y tế thì ít nhất một tháng không dưới 2.000 là tạm tạm thôi. Mà nếu nằm nhà thương đồ nhiều thì cái tiền mà deductible, rồi cái tiền co-payment nó rất là cao. Cho nên là qua cái bản tin này chợt nhớ là Mai Trâm cứ hay nghe cái người Việt Nam của mình nói ở Mỹ này thà giàu thì giàu, nghèo thì nghèo hẳn luôn cho rồi, để có gì còn đi xin những cái bảo hiểm của chính phủ chứ ương ương dở dở nó khó chịu lắm. Phải không anh Tiến Dũng?
Cái đó hoàn toàn không có sai, chính xác lắm luôn. Tại vì chúng ta cái nghèo thì nghèo thì chính phủ cho, nhưng mà thật sự ai mà chấp nhận cái sống đời sống nghèo như Việt Nam mình thì ít lắm. Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng hơn nữa đó là có nhiều người giả nghèo, giả nghèo để hưởng cái này. Dũng xin lỗi là có sẽ đụng chạm với quý vị lắm luôn, nhưng mà Dũng nói thẳng luôn như thế này, quý vị sẽ làm điều này thì sau này quý vị sẽ có cái hậu quả và Dũng thấy rằng chúng ta sẽ rất là hối hận. Ví dụ như có những người mà đi làm hiện tại giờ họ lấy tiền mặt rồi họ nhận một trợ cấp của chính phủ, thì sau này họ về hưu, họ về già đó, cái tiền của họ chính phủ đưa qua, chẳng hạn như Dũng mới làm cái bản tin này đó, nó rất là limited. Chúng ta không có một cái credit nào để mà cho chính phủ trả lại cho mình hết á, nên mình sẽ hưởng một số tiền nó gọi là rất là khiêm nhường. Trong khi đó thì mình làm tiền mặt hay là 401k hay là xin làm được 1099 đó, mình xài hết tiền rồi, mình không có saving. Và cuối cùng thì chính phủ ví dụ như bây giờ, ví dụ làm một cái gig hay là một cái freelance, tức là một cái nghề tự do, ví dụ có tiền thì cũng xài đã luôn, những có tiền chính phủ giúp, như là tiền food stamp hay là gì đó, whatever, thì cũng xài xong, cuối cùng thì mình già sau 2 tuổi về hưu, cái đó hưu cái gì nữa, nên mình đâu có gì mà hưu, tại vì chính phủ mình đâu có đóng tiền social security đâu mà chính phủ trả cho mình, hay mình không có đóng tiền cái xe mình cho cao mình cũng không có luôn. Thì lúc đó mình đã từng nhận khoảng nhiều 200-300 từ chính phủ, thì đến lúc về già đến về hưu rồi thì chính phủ vẫn cho mình 200-300 đó, chứ còn hơn một chút xíu nữa hết. Nên nhiều khi quý vị đó, quý vị nào đã từng hay là chưa bao giờ một lần mà trả cái tiền social security cho mình, cho chính mình, tiền an sinh xã hội đó, please do it, làm ơn, làm đi, thử đi. Dù như bây giờ sau này về già, ta có khoảng 500 đồng để chính phủ trả lại cho quý vị. Và số tiền nó đóng rất là khiêm nhường, không có nhiều. Và 500 đồng mỗi tháng thì nó cũng better hơn là 200-300 đồng, đúng không? Thì quý vị có thể đóng số tiền này thì nó sẽ, sau này về già thì ta có thể được gọi là an nhàn hơn. Còn không thì chúng ta sau này chúng ta sẽ rất là gọi là sao ta, rất là khổ mà, chính xác là như vậy. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường sáng thứ năm ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu, cũng vào giờ thường lệ.